รับได้กันในเดือนต่อเดือนนะ
ใส่เงินเดียวเนาะ
เดือน
เอา
ทำกันไหม
ทำเท่าไ
หร่ย่องรู้theo xúc động thân thì lúc nào cũng
xúc lúc là xúc cảm mà tạo tạo luôn
nguyên do tính viên cảm là tánh đặc biệt đó dính liếu với hai tướng thiệt và ly phi thiệt phi ly tức là xúc mà phát sinh tánh cảm xúc rồi đấu chiếu với xúc trần thành ra có căn thâm tức là căn thâm đến như ý căn căn ý tức mình này ý căn chứ không phải ý thức nha ý căn là cái chỗ của ý thức ở cũng như cái con mắt phù trầm căn đây á, là cái ý thức nhãn căn chứ nhãn thức ở thì cái ý căn là cái chỗ của ý thức ở cái nhà của ý thức ở tiếng gì đó đến như căn ý thì thế nào cái này để người ta tưởng tượng thành cái đặt câu hỏi do tính viên tạm tròn đầy sáng suốt tạm là nó cảm tịnh nó vắng lặng nó tự như tạm là nghĩa vậy đó viên tạm đối đãi với hai tướng sinh và diệt tí căn này nó thuộc về sinh diệt hay sinh diệt liên tục mà phát khởi tánh hiểu biết phân biệt rồi đối chiếu với trần cảnh thành ra cái ý căn như vậy đó thông thường cho là ý nghĩ thường thường người ta cho là ý nghĩ mặc dù giống như ẩn trong nhà tối nhưng vẫn hiểu biết phân biệt cái ý căn này nó giống như nó nằm ở trong một cái nhà tối đó. Nhưng mà khi mà nó điều khiển hết năm giác quan nó quan trọng lắm đó là chỉ huy của năm anh kia đó mắt tai mũi lưỡi thân anh ý này là chỉ huy vậy mình trước hết mình tu với tôi để chưa cho nên anh ý đây người ta mới tiêu biểu cho thầy cái này ai động được tay vô thường xấu tập đâu nhá thời thiên đại thánh này không chỉ tập ý cái ý nó chuyên biến dạng quá lắm nó muốn làm cũng nó không chịu làm cũng nó khi mà cho nên nó thế này này cái điểm cái tích tắc đầu tiên á nhìn thấy cái hoa đẹp mới ngó phớt qua một cái thấy cái hoa đẹp chưa là ý đó không nên lậu đặt nhưng mà cái đệ nhị sát na nó kêu đệ nhị sát na nó qua đệ nhị sát na nhìn cái phần tâm à cái hoa này đẹp quá phải ăn cắt về phòng để tìm cái phần cách đó cái thứ nhì là cái tội lỗi là cái tội lỗi cái thứ nhì là con nên người ta mới có cái câu kêu là vô tâm đạo nhị tâm cái người mà tu hành mà tâm niệm từng có để sau để ý nhiều thì con đường đạo dễ tìm này mà con người cứ nói chuyện này tới chuyện kia ở bên đời người ta gọi là tâm bệnh từ tu không để cứ nói một ngoài đâu chuyện đó thì cái chuyện đó xong sau đã giải quyết rồi không đậu được cũng nói nữa không tại vậy đó thì nó mệt quá đấy không hay bỏ nó đi dầu cái chuyện nó có tài trời đi nữa nó không có cái gì đi nó bỏ nó đi nó khỏe còn nếu mà mang hoài thì nó mệt lắm nếu còn gì thôi cái chuyện ấy chút cần nhắc đi nhắc lại mà mệt đó thì nó giống như người ổng trong nhà tao hiểu cái phân biệt rồi sinh ra đầu thoát ly đồng vọng đã nên cái phật tiêu sáu căn như vậy do tánh giác minh kia chuyển thành minh giác tánh giác minh là tánh vọng chuyển thành minh giác là tánh chờ mất tánh sáng suốt dính liếu vọng tưởng rồi phát ra hiểu biết đó mất cái đặc tính kêu là sáng suốt đi bây giờ đây bây giờ cái yếu sáng nó ẩn rồi bụi nó cứ đóng rồi dầu hắt nó cứ đóng lên rồi một xả kêu là cứ bao lên rồi từ đầu sọc đen tôi đó gọi là một cảnh sọc đen tối bụi bặm nhưng mà sự thật ở trong có cái sáng suốt thế nên ông nay giàu sáng giàu tối ông giàu cả sáng rồi hồi nãy tôi nói đó ông lìa cả minh giả cả hai cái ông phải giàu hết đi thì không có cái thấy giờ động giờ tỉnh thì không có sự nghe chẳng thông chẳng biết thì sự ngữ không sinh không vị không nhạc thì cái nếm không phát ra chẳng ly chẳng ngột thì cái tiếp xúc chạm vốn không chẳng diệt chẳng sanh thì sự rõ biết không nương vào đâu đây là muốn nói rằng tâm quân bình đừng thèm chạy theo cứ đấu đãi mà bọn cá nó đấu đãi với nhau, nhãn cũng vậy, nhĩ nhĩ tỷ thì tâm nó đấu đãi, vì cái đấu đãi đó mà mình cứ chạy ra suốt các cuộc đời trồng trăm mọi đối, đúng không? Cuối cùng rồi không có tìm được cái gì hết, năm hai bàn tay trắng, ta kêu là sanh không này giả tử không, khi sanh thì cũng là tới hai tay không, lúc ra đi rồi cũng ra đi hai bàn tay trắng, nhiều lắm là nó chứa cho trong đó một hồn chứ không càng thì không tuổi gì đó không, còn bao nhiêu của cái gì để lại rồi thở cái đó nó có mất, cho nên phải khôn cái đó một chút, không không nó mệt lắm. Đó là Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà nói như thế không có nghĩa là bỏ hết không, không không cái đó ngàn lần không. Mình làm cái gì mà giàu mình nhọc cái nữa mà có lợi cho người thân, có lợi cho tất cả thì phải làm để lợi ích, còn chỉ làm mà đừng có nên làm mà tất cả cái này thì nên tăng, bởi vì cái đó trong trong cuộc tạo nghiệp trong cái tạo phước. Ông chỉ chạy theo các động đó, Đức Phật nói với Ngài A Nan, ông chỉ chạy theo các động nè, tịnh nè, hiệp nè, ly nè, không vị có vị, thông thuyết sáng tối sanh diệt, gồm 12 tướng của vi đó, đi đến rốt cuộc, đi đến rốt cuộc, một căn ra khỏi cái dính hụt vào bên trong, trở về bản tánh, tự tánh bản trong thoát ra tánh sáng suốt bản lai. Nghĩa là ý nói như thế nào, những cái đó nó do cái sự đấu đãi hữu vi mà mình không có thoát ly được, rồi cứ do trong đó càng đi càng sâu, càng đi càng sâu, như người lậu ở trong bụi này mà lại gánh cho một cái nặng. Tánh sáng suốt ấy đã phát sinh, đã phát minh thì năm chỗ dính khác cũng liền đó mà giải thoát. Khi cái ý căn, khi cái tánh sáng mà phát minh rồi á, thì năm căn kia, năm chỗ kia nó cũng theo đó mà diệt mà giải thoát. Cho nên đúng ra là cái ý căn phải là đúng, cái gì là mình phải ý thức liền mà cái gì đó. Ví dụ như chuyện làm phước, chuyện tu huệ, chuyện giao thiệp, chuyện ơn nghĩa, mình phải giải quyết thực hiện là gì đó, phải là sáng suốt. Chứ bởi vì còn ở sống ở đời thì không thấy ai mà sống như cây như lá được, phải có ơn có nghĩa, nhưng mà thấy cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào phải làm và cái nào không phải làm, cái đó muốn đau được cái gì là mình phải có trí sáng, mình phải có trí sáng gì đó. Không do tiền trồng mà thở, cái đó không phải là do cái lỗi ở tiền trồng là cái này đâu, phía trước mình đâu mà chính mình trước. Không phải do tiền trồng mà thở ra đi kiếm, thì cái sáng suốt không chạy theo các căn, chỉ gửi nơi, gửi là giữ, gỡ nơi căn mà giữ nơi căn phải không? Chỉ giữ nơi căn mà phát ra nhân đó, sáu căn có thể dùng thay thế lẫn nhau. Nghĩa là ý muốn nói như thế nào, khi cái ý thức mình sáng suốt rồi, ý thức gọi là cái vọng tâm của mình từ bây giờ sáng suốt đó, khi đã sáng suốt rồi thì năm căn kia, mắt tai mũi lưỡi thân, nó cũng theo đó mà nó sáng suốt. Nếu vọng tâm mình chưa sáng suốt thì năm căn kia nó cũng theo đó mà tạo tội, tạo mãi. Anh em, ông không biết ở trong pháp hội này, ông Anna Luật Đà, có thấy anh em Anna, ông Anna Luật Đà không có mắt mà thấy cái giải ở trước á, bởi vì ngài Anna Luật Đà cái tánh của ngài cũng có cái dở là ngài đi ngủ ngồi đâu ngủ không trong một ngồi anh nghe giảng Đức Phật giảng em ta tục lên để chúng mà cho chúng thấy và Phật không Phật thì vỡ sơ sơ mà chỉ tục chúng không trọ luôn. Đức Phật nói sao mà phải nghe kinh cái người ngủ để rồi làm sao ngủ để đến cảnh khác nào cái trí cũng như mấy con tên phục trọ hiệu quả. Đức Phật nhắc vậy thôi, làm từ đây Phật có thể vỡ. Thank you. đó ông Trung khuyên mấy ông huynh nó cũng còn nói vô. Đang cái kiếp ông ngủ hoài, ông không hiểu gì hết rồi đâu. Ông là thêm ông phát tâm mạnh mẽ nữa. Khi đó hư. Nhưng mà hư con mắt nhờ cái sức tinh tấn đó, Đức Phật chỉ khuyên nhắc thôi, khuyên lơn mà nhắc vậy thôi. Mà nhờ cái sức tinh tấn không dám giận buồn Phật, không dám giận hờn trong đại chúng. Chứ nếu trong lúc mà ông thức như vậy đó, mà ông giận Phật, ông buồn đại chúng đó, thì ông quá ra là trong lúc ông dùng sức tinh tấn. Tại đúng, mình giận cái lỗi của mình, mình phải giận cái lỗi của mình. Đức Phật vỡ vậy là đúng quá, không có một chút nào mà dám buồn Đức Phật. Không chút có một cái tâm niệm nào mà để cách trong đại chúng. Do đó cho nên sức tinh tấn và coi như quang minh. Cho nên khi đó thì cái lúc phù trọng căn rất là đúng mắt mở thư tức phúc là cả nó trên cả tuần lễ nó chung là dĩ thoát à, còn hai thoát còn hai 14 này thư. Nhưng mà trong lúc đó nhờ cái sức tinh tấn, nhờ cái sức mà vận dụng lại đó, thì ngài lại chứng thiên nhãn. Nhục nhãn đã hư rồi nhưng mà chứng được thiên nhãn thay vào đó. Do đó cho nên trong này nói nè, Mana Lục Đà không có mắt mà thấy, thấy đặc biệt nữa, chứ là thiên nhãn không. Còn mình thấy như cách chết mình thấy không? Thấy không? Hoặc là thấy cái tập thường không? Thành ra quý vị gắng tu làm sao mà chứng được thiên nhãn, thiên, chứ là thiên nhãn nè, rồi tới huệ nhãn nè, rồi tới pháp nhãn nè, tới Phật nhãn nè, còn nhục nhãn không vậy. Nhục nhãn là mình có nè, mình là tu nhục nhãn nè, có huệ nhãn rồi pháp nhãn rồi. Nhãn A Nan còn lòng bạc nan đà không có tai mà nghe. Thì dưới này cái giảng này quý vị có gì hết rồi được tham dự thì cứ coi đó. Thần nữ căn già không có mũi mà ngửi được mùi thơm. Ông Kiều Phạm Bát Đề lưỡi khác mà biết vị, nghĩa là cái lưỡi khác phải lưỡi ẩm kiểu như bây giờ mà người ta ghép tên ghép lưỡi. Cái hồi xưa không có cái gì đó mà biết mùi thì không thấy cái lưỡi ẩm mà không đến mùi gì nữa. Thần phấn nhã đa không có thâm mà biết xúc chạm, do hào quang Như Lai chiếu ra làm cho ông ấy tạm thời hiện ra có thân. Sự thật bản chất của ông là gió thì thân thể vốn không có, tức là nói về ông thần là trước đó, thần là không có thân đó. Các vị sinh văn được an vui trong việc tạm định. Các vị mà tu tới chứng quả sinh văn đó, khi mà an trụ trong việc tạm định đó, thì không có thấy nó thân, thì thấy nó đều là thân. Như tôn giả Ma Ca Diếp trong pháp hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn biết rõ cùng khắp, không nhân cái tâm niệm. Thấy không? Diệt được ý căn, cho nên mình tu là gì? Tu là diệt, diệt cái lục căn lục trần. Diệt đang có nghĩa là đem nó mà chém giết là nó không phải như thế đâu. Cứ như vậy tập, cứ tập như thế hoài thì nó trở thành thực, thực. Cho nên nếu các căn của ông đều được giải thoát trọn vẹn, trọn đủ, thì sự sáng suốt trong tâm tính phát ra. Thế thì các phù trần tức là cái gì mà mình thấy được ha, và những tưởng biến hóa trong thế gian sự vật đều tiêu mất như giá gặp nước sôi. Biết cái giá không? Giá là băng, nó đóng thành giá, biết biết cái nó cứng, giá nó tiếp thành cứng. Băng là cái gì nữa? Còn giá là nó giống như tiếp hay là nó đặt lên tiếp. Hôm trước thì nó thường giá là giá đặt thêm một tiếng. Thì băng á, thì nó lại đưa sọc lên trên xuống, chạy chạy không được là băng. Cái giá chắc còn chạy được. Như giá gặp nước sôi, cái người mà nghĩa là coi sự vật có là thường á, liền đó vô thượng giác. Khi mà coi sự vật có là như kẻ thế gian kia nhôm thấy nơi con mắt, nếu bảo nhắm kín thì tướng tối lại hiện ra, cả sáu căn đều tối. Khi mà mình nhắm mắt lại thì thấy nó tối hơn. đầu và chân giống nhau, người kia lấy tay sờ quanh ngoài cơ thể, mặc dù không thấy, xong một phen nhận được đầu và chân rồi, thì sự hay biết vẫn đồng như trước. Ý là muốn nói cái gì? Nghĩa là nói cái thời đó là một căn mà hiểu thì các căn khác nó có liên quan với nhau. Thì các thứ tối chắc không thể làm mờ được, căn và tầng đã tiêu rồi, làm sao tính giác minh lại không thành nhiễm màu còn khắp. Khi mà căn với tầng đã tiêu diệt rồi đó, thì cái tính giác minh chắc chắn là nó nhiễm màu. Sao căn nguồn gốc tử sinh, thuận thì khổ não nghịch mình thoát ly. Mỗi căn nếu được thường trí, con đường giải thoát ta thì an nhiên đã giải rồi. Học dạy 6-1 thường xuyên, 6-1 nó thường xuyên, 6 tức là 6 căn, mà 1 tức là 6, 6 tức là gì nó đi liên quan nhau hết. 6 cái cửa liên quan trong một cái nhà. Học dạy 6-1 thường xuyên, 6 thì điên đảo, 1 liền thành công, hiểu không? Nghĩa là để mà nó trở thành 6 á, thì nó điên đạo lắm. Ở tay bên này phải chăm, ta nghe cái kia nó cứa đủ á. Mà khi mà con gốc nó lại một rồi á, ý mình làm chủ rồi á, thì lúc bây giờ đó làm cái gì cũng thành công. Tại vì cái ý mình chưa có gom nó. Sáu thì điên đạo một liền thành công, xả hết khi dụng vô xong tất cả những cái gì mà ở bên ngoài khi thế gian, thì khi này là chỉ là thế gian pháp, tất cả những cái gì bên ngoài đồ dùng. Chúng sanh phải biết tâm tâm chân truyền, chúng sinh mình phải biết cái tâm chính của mình đó, đó là nó từ có ngàn xưa tới kêu chân truyền là vậy đó. Nó liên quan mãi mãi cho đến vô tận thời gian về sau mình sẽ đọa lạc đi đâu đi nữa, cái tâm nó vẫn còn. Thì phải làm sao? Mắt tai mũi lưỡi liên truyền, căn thân ý tứ nối liền hoàn trống, nó liền nhau hết. Rồi ra mỗi thứ khó mong, tạo hình tạo dạng chấp chồng đảo liêu, đủ thứ hết, đủ kiểu hết, đặt tên đặt đồ đủ hết, chấp với nhau. Giác minh minh giác thường xuyên, căn trọng ly hiệp luân phiên nợ nằm, những ai thoát được phàm trầm, trầm tâm tinh tịnh, tịnh cho mai sinh nha, trong tâm tịnh quá là phẩm xuất ly. Còn thứ ba tức là thứ một thứ 15 nè, nhân địa bất thanh bất diệt quá gì duyên tịch duyên tịch duyên thường. A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, theo lời của Thế Tôn vừa dạy, muốn cầu quả vị thường trú thì nhân địa giác tâm tức là tâm giác ngộ đó, cái nguyên nhân, cái chỗ nguyên nhân mà cái tâm giác ngộ phải tâm chính, cần xứng với danh nghĩa quả vị. Bạch Thế Tôn, như quả vị con biết Bồ Đề nè, Niết Bàn nè, Chân Như nè, Phật Tánh nè, Phật Tịnh Thức nè, Không Như Lai Tạng nè, Đại Viên Cảnh Trí nè, tuy bảy danh từ khác nhau nhưng nguồn gốc từ thanh tịnh viên mãn. Tuy nó có chia ra bảy cái danh từ nhưng mà có một thôi, hiểu không? Cũng như là chính chính một cái anh đó thôi, thôi bây giờ gọi là anh A đi, nhưng mà anh là cái thứ khác, rồi cái chức tước anh khác, rồi anh có cái pháp danh khác, rồi có cái biệt hiệu khác, rồi anh làm giám đốc một cái hãng gì khác. Nghĩa là tuy là bảy cái danh từ đó nhưng mà cũng là một anh đó thôi. Thì cái chân tâm của mình cũng vậy, cái chân tâm á, cái chỗ thì kêu là chân như, cái chỗ thì kêu là niết bàn, cái chỗ thì kêu là Bồ Đề, cái chỗ thì kêu Phật Tánh, cái chỗ kêu Phật Tịnh Thức, cái chỗ kêu Không Như Lai Tạng, cái chỗ kêu Đại Viên Cảnh Cảnh Trí. Vì theo mỗi bộ kinh bộ luật thành chia ra, thì nó là chỉ cái hành động chân tâm. Tuy bảy danh từ khác nhau nhưng nguồn gốc đều thanh tịnh viên mãn, thể tính bền chắc như kim cương, không bao giờ hư hoại. Đó là quả vị Phật, đó là quả vị Phật, đó là quả vị nhất. Đó. Về nhân địa, mẹ nên nói về nhân địa, con xét trong sáu dụng của sáu căn, sáu cái công dụng của sáu căn, sáu giác quan đó, như tánh thấy và tánh nghe, nếu gần tướng sáng tối động tịnh không biết, rốt ráo không có tự thể, cũng như tâm niệm, nếu rời tiềm đồng nếu như tâm con rời tiền tầm này cái cảnh giật bên ngoài đó, nếu không có cảnh giật thì làm sao? Nếu rời tiền tầm thì không Phật có, thế làm sao đem cái rốt ráo đoạn diệt ấy làm nhân địa tu hành để mong quả vị thường trú của Phật? Biết ý mẹ nên hỏi không? Ngày hôm nay ngài nói rằng Đức Phật dạy trong đại chúng, nói rằng cái tâm đó là nó rời hết những cái tiền tầm, nó rời hết những cái đối đãi. Nhưng mà trên thực tế đây nè, thực tế có đối đãi. Ví dụ như mở mắt ra thấy có sắc trần ở ngoài, nó mới tắm nhiễm. Như thế thì bây giờ đây, thế làm sao cái rốt ráo đoạn việc ấy làm nhân địa tu hành, đem cái nhân đó mà tu hành, cái nhân đó tu hành thì mong cái quả vị thường trú của Phật làm sao được? Bởi vì cái đó là sanh diệt, cái sanh diệt gì mà bây giờ Đức Phật là bảo con phải đem cái đó để mà cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nó mâu thuẫn không? Ý đức ngày này nhưng mà phải tại vì tôi đã trả lời trước tiền Phật thế này nè, là Đức Phật nói là không phải là chấp theo cái vọng bên ngoài, mà cũng không phải là chấp theo cái những cái gì mà có hình tướng của mình mà chấp cái đó để mà cầu cái quả vị tiêu là siêu xuất đâu. Ngài nói rằng theo cái đó, nhưng mà phải biết cái đó là cái giả, gạn lọc ở trong cái đó nó có cái khác biệt ở đó. Lâu nay mình bỏ chung vàng không lẫn lộn, vàng cái khác lẫn lộn, mình lọc nó ra đi tiêu khó lọc, thì phải cái khi mà cái vàng mà vàng đồng rồi á, thì lúc bấy giờ mới nói ra cái quả vị vô thượng ý Đức Phật nói chuyện anh dẫn dài. Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối mà tánh thấy rốt ráo không có, và nếu rời tiền tầm mà tự tánh tâm nguyện cũng không có, gọi là đoạn diệt thì xoay vòng tấu lui, suy nghĩ kỹ lưỡng vốn không thấy cái tâm con và tâm sở hữu của con. Bây giờ con đi tìm cùng hết, bây giờ không thấy nó. Đây là ngài thế cho chúng sanh, ngài nói đó, tôi ngài biết hết đó, thì chúng sanh chắc vậy đó. Giảng gì giảng cái gì nè, về nhà nó chừng thôi. Nói giảng cho mình thấy đâu có bọc tấm con này đâu. Từ đầu đến chân mình thấy toàn là cái gì đó, nữa toàn là thân không có Phật. Có bạn giờ không biết chuyện nó có thế nào mà nó có khắp tất cả. Thế thì lấy gì làm nhân địa tu hành để cầu quả vị vô thượng giác? Thưa Đức Thế Tôn, trước đây Thế Tôn có dạy tánh của sáu căn tạm tịch viên thường, xong vì sao con xem xét thì thấy cái đoạn diệt, tức là không có tự thể, cái đoạn diệt. Mà trước đây cái đoạn đầu Đức Phật cứ nói rằng tất cả những cái đó là nó thanh tịnh, nó còn bởi vì ngài A Nan đó thì ngài không, bởi vì ngài A Nan đó thì ngài lại đứng về ở bên gì đó, không ở bên một cái hiện tượng, như là một cái gì không chút tôi nói là cái hiện tượng đúng không, bản thể hiện tượng. Đức Phật thì nói về cái phần chuyện bản thể, mà ngài A Nan thì cứ chạy theo cái hiện tượng mà nói thành hai cái đó. Từ đầu đây rồi, nếu mà người nào mình nhận được hiện tượng với bản thể nó là một á, thì vậy tự nhiên ngài A Nan thì nhận là hai, chứ nó có một á. Như thế cuối cùng trở thành lý luận chứ không phải chân thật ngữ danh. Chân thật ngữ tức là nói chuyện tiên trí thành trung thỉnh Đức Thế Tôn, chủ lòng đại bi khai sáng chỗ mê lầm cho con. Chỗ mê lầm chỗ đó đó, bây giờ bài học sau tiếp tục. Thầy chưa hết cái đoạn này, mới có con bắt đầu còn mấy cái đoạn nhỏ của cái phần là nhân giữa bất sanh bất diệt đó, thì vô trung thỉnh quá giờ.
Có
một lần
ngày nói về nhân giữa bất sanh bất diệt, quả vị tiên tịch tiên tiên thường. Biết rằng đó, rồi có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, để rõ cái kia là chính yếu. Thì cái phần này, theo cái những đoạn này là để quý vị thấy rõ. Đây, thấy là một, nghe là hai. Hay nghe hiểu hay là hay thấy nghe hay hiểu biết, tức là trong nguyên văn đó là để kiến này văn kiến văn giác giác tri bồn bồn là ai cũng hàng ngày thấy nè nghe nè hiểu nè biết nè. Cái chữ này thường thường người ta dịch là hay biết hay đó. Bốn bằng một, một bằng bốn. Tuy là nó đi từng theo từng khía cạnh, theo những cái việc gì mình thấy đã là một. Thì cái thấy này, những cái đoạn trước, những bài trước đã dọn rồi. Cái tánh thấy nó thường còn những cái gì bên ngoài á, nó thuộc về trần cảnh hình tướng, hiểu không? Trần này, đó, trần cảnh hình tướng, hình tướng này. Thì những cái này nó thuộc về bên ngoài. Trần tất nhiên là mỗi vật mỗi sự mình thấy gọi là trần. Trần có nghĩa là như thế nào? Là các cái chất nó tổ hợp để mà thành. Cái nghĩa đen trên trần là bụi. Ví dụ như bây giờ đây là một cái bàn thì nó có một nhiều cái yếu tố nó mới thành cái bàn, thì cái đó là gọi là trần. Còn cảnh á là những cái cảnh đã thành rồi. Ví dụ như một cái cảnh vật gì mà mình thấy á thì gọi là cảnh gì, đúng không? Hình tướng tức là hình thức thì đó. Vuông hay tròn hay dài hay ngắn hay xanh hay vàng đỏ trắng gì đó, thì những cái này nó thuộc về bên ngoài. Còn cái tánh thấy mình á là những con, thì những cái gì đã là ở bên ngoài thì nó có xanh, nó phải có cái gì, nó có còn, nó phải có mất. Kể cả phần chúng ta, phần chúng ta thì bởi vì nó sanh ra cho nên nhất định là một hệ chế phải. Nhưng mà cái này mấy cái này không có chết, cái này nó không chết. Thành ra trở là Đức Phật muốn chỉ cho ngài An Nan cũng như trong đại chúng biết rằng những cái bài giảng trước đó là nói về thấy, bài giảng vừa rồi nó liên quan tới bài giảng hôm nay là nói về phần nghe tức là nghe những cái tiếng bên ngoài, tiếng họ nói chuyện, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng giảng gạo, tiếng xe chạy vân vân, những cái thứ tiếng đó thì nó thuộc về cái trầm cảnh bên ngoài, nhớ gì không? Mà cái tánh nghe của mình á không bao giờ mất, từ khi nào mà thả cái xác thân này rồi thì cái tánh nghe đó nó lại quy tụ vào trong cái hai giới thức, nó biến thành một, nó theo một cái động tác, động tác tức như nói theo danh từ nhà Phật này, nó theo một cái nghiệp động tác đó mà rồi hoặc là nó lên hoặc là nó xuống, cho nên hàng ngày thấy nghe hiểu biết. Cái phần hiểu biết này nó nằm ở trong cái này chút nữa, nó nằm trong cái phần thấy chữ hiểu á, thường mà ta dịch tên là hay nghe hay biết hay đây, nghĩa là một cái vật gì mình mới vừa hiểu không biết qua, nghĩa là cái thành hiểu tất nhiên là mới vừa hay qua thôi, chẳng hạn như một cái kinh gì mới đưa đến mình thì cái đó là mình chỉ là hay, là mới hay cái kinh được. Nhưng mà đi sau hơn một tuần nữa là cái này là hiểu, là đi sau một tuần nữa là biết, biết tất nhiên là đang cho suy nghĩ cái chuyện đó là tại sao mà mình lại có liên quan tới cái việc đó, tại sao người đó họ nói đến mình, tại sao đó, thì cái biết là cái đi sau, thì cái hiểu như biết nó đi liền với nhau. Hai cái này nó nằm ở trong một chút, cái này nó nằm ở bên, cũng là phần nội tâm nhưng mà nó ứng dụng bên ngoài. thì Đức Phật nói rằng thấy nghe hiểu biết khi chúng ta còn mê còn mang tham lưỡi sanh thì nó có chưa là khổ, nhưng mà đến khi giác ngộ rồi thì chỉ có một cái từ nhà Phật tức là còn giác hiểu biết một cách hoàn toàn. Thì bây giờ để quý vị theo dõi cho nó dễ là ở trong bài học hôm nay nó có 319 thôi, 319 tức là một a này, nên liên quan tới cái mục chánh của cái bữa trước giảng mà giảng đến cái phần nhân địa, nhân địa tức là nguyên nhân, cái nguyên nhân là chỉ cho cái bản tâm, cái tâm sáng của mình từ đầu á nó không có sanh nó đi nó thở, cái này nghe liên tục cho liên tục tới là thở nó không có sanh nó dịch, tại sao nó không dịch, bởi vì cái tâm nó như vậy rồi, do bao nhiêu cái thời gian biến chuyển của mình, khi thì sanh ở cõi này, khi thì sanh ở cõi khác, do cái sự trầm cấp cấp trầm đó cho nên nó mới có cái phần gọi là có phần gì để chia ra. Rồi thế cái phần nào mà quan trọng, cái phần nào mà hiểu biết một cách gần hơn, rõ hơn thì mình cố gắng hiểu hơn. Nên cái quả vị nó viên tịch viên thường, cái nhân nó như vậy cho nên cái quả nó viên tịch viên thường. Ý muốn nói như thế nào, bởi vì cái nhân nó không không sanh không diệt, không sanh đó, thì cái quả của nó không là nó viên thường. Tại sao? Bởi vì cái nhân mà nhân đây là chỉ cho gì này, nhân đây là chỉ cho chân tâm, cái chân tâm đó mà cả nó không sanh không diệt á thì cái quả nhất định là nó phải viên thường. Rồi tại sao chúng ta phải nói tu Phật, tại sao con người phải ăn thiền ở lại, tại sao phải làm phước bố thí, là tại vì mình phải trở lại với cái nhân tốt. Cái nhân của mình đầu tiên nó tốt lắm, nhưng vì chạy trên con đường đời rồi nó phải chạy theo đường đời bằng cách này bằng cách kia, rồi người ta gọi là không quen, hay là nói cách khác gọi là không quen đó. Do đó mà nhiều khi mình tạo những cái nghiệp ác không hay, thì bây giờ nó phải trở lại cái nhân đó, tất nhiên là nên có những chữ khác đó. Là nói như thế này, tu tập thiệt ra không thì phải không bao giờ khó khăn, tu tập trở về cái gì sẵn có của mình từ trước. Cũng như tôi đã thường giảng thường nói với quý vị đó, sau khi Đức Phật đắc đạo rồi chứng cầu Bồ Đề, rõ ràng là ngài đại đức, ngài đã tuyên bố long trọng với chúng sanh đời sau biết rằng ngài thành Phật là thành ông Phật sẵn có của ngài, cũng như là mình vậy. Mình tu là gì? Tức là trở về lại cái gì của mình sẵn có, cái đó quý báu vô cùng. Nhưng mà tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình quên cái này, tôi là quên cái chỗ đó đi. Bây giờ gặp được Phật pháp, gặp được giáo lý là mình biết rằng mà đó là chân lý của đời. Cho nên đạo Phật luôn luôn là tôn trọng con người tối đa. Tức là nó nói tới nhân vị hay là đừng có nói tới nhân quyền, mà chính đạo Phật tôn trọng con người tối đa. Bởi vì Đức Phật ngay cả khi mà ngài thành đạo rồi, ngài nói là ngài nói rằng là ta là Phật đã đại thành rồi, các vị đương đầu đây là Phật sẽ thành. Anh nói không? Nói chúng sanh là nói chung, Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ. Còn nói gần đây là quý vị tương ngầu đây bữa nay là dù là cứ nó xuống nó khổ khó như thế này mà đi đi nghe giảng tụng là còn được dùng được à, thì là Phật sẽ thành. Anh em không có chạy đường nào hết, bây giờ chỉ có một điều là mình phải làm sao đi cho nó đúng được. anh đi đúng con đường á thì tới chỗ rất nhanh. Đừng có đi cứ mà đi cứ bây giờ người ta giới thiệu đây chỉ đường này chúng ta nó không có khỏe luôn đây, trong này có máng, trong này có cà phê, trong này có đồ nấu được thấy bụng mà cứ trở ra ra đi lại là đi lúc nữa nó còn khó. Sau bây giờ ông nói dễ đi tắt đường này, vô có chỗ ăn cơm trưa rồi vô đó rồi ăn thì ngủ thôi. Nếu bây giờ cứ quyết định là con đường đi ở trong nhà Phật gọi là cách đạo. Chánh đạo là con đường chính đó, mình đi đi đâu đi trở về lại thì thấy nghe hiểu biết của mình, tức là trở về là chính Phật tánh của mình, cái Phật tánh này tánh sáng suốt của mình, một bằng chứng hết sức cụ thể để cho quý vị rõ như thế này. Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái khả năng, từ lớn đến nhỏ, từ đông đến tây, các mỗi người đều có cái khả năng. Cái khả năng đó chẳng hạn như nhiều khi do học vấn mà thành, nhiều khi người ta cho là cái thiên tư đó, thiên tư này nó tự có, cái đó nó đâu có phải tại đời này. Ví dụ có nhiều em hơn lớn lên tự nhiên nó hòa những cái bức tranh hết sức hay, thấy không, mà nó không ai dạy, nó không có học trường nào hết, nó tự nhiên nó thấy đâu đó rồi. Cái đó là tôi là sanh như chi chi, nó sẵn có rồi trước rồi. Theo đúng nhà Phật á, thì cho những cái đó là cái đó là một cái như là nó sẵn có rồi trước. Rồi có nhiều người nên nghe cái thông tử này cũng nói thì là sanh như chi chi, cái người sanh ra biết. Còn có nhiều người học như chi chi biết. Còn có những hạng nữa học như bất tri, tức là học như bất tri, nghĩa là học hoài không biết. Không nói chuyện mà ông thánh ông hơi nói hơi nặng một chút á, cái đó thì công tử là nghe nói đó, nghe nói rằng thượng phẩm chi nhân bất giáo như thiện, cái hạng những cái hạng người mà hạng bậc thượng bất giáo như thiện là không dạy mà là khéo là hay. Trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện, cái bậc mà cái bậc trung trung rồi đó dạy đi đâu mới mới thiện, phải làm lành mới tốt, thấy không. Rồi hạ phẩm chi nhân giáo diệt bất thiện, chi diệt là cũng giáo dục hoài mà cũng không có những điều này làm lành là hay là khéo là giỏi. Rồi tới đó mà phải như ngày trắng rồi thì mình cũng đúng đó, ngày không thấy rồi. Rồi ngày nói như thế nào đó giáo còn kêu là kêu chi cái đoạn sau đó ngày nói rằng là mà học chi chi không 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 ta từ từ đó. Ngài nói rằng là bất giáo nhi thiện, bất giáo nhi thiện không vậy mà tự nhiên được hay được tốt được quý quý thánh như thế, cái hạng đó không phải ông thánh chứ là cái gì nữa, thấy không. Đó cái hạng mà kêu là bất giáo nhi thiện, không cần người ta giáo dục, không cần để dạy khuyên, không cần cha mẹ dạy dỗ, mà cứ tự nhiên đi con đường tốt thì cái hạng đó là không phải là ông thánh đâu gì nữa. À, rồi giáo nhi hậu thiện, giáo dục rồi dạy rồi, rồi sau đó mới làm mới tốt mới khéo, thì hạng nó phi hiền nhi à, cái hạng nó không phải là ông thiền chứ là gì nữa, thánh là phải hiền thánh. Cầu cho này, cầu cho hỏi, cầu cho này ăn uống rồi là sao? Giáo diệt bất thiện phi ngu như hà, thấy không? Cái hạng mà dạy hoài mà không có được hay, không khéo, không tốt thì ông thầy thằng tôi còn nói cái gì nữa. Giáo diệt bất thiện phi ngu như hà, cái hạng mà dạy hoài mà dạy mà không có nghe, không nghe được thì cái đau phải ngu tôi còn gì nữa. Cái câu đó ông hạ cũng không nói, đó là chỉ trong thế gian. Còn nói về suốt thế gian, Đức Phật dạy chúng ta mỗi người đều sẵn có cái chính đạo Phật khác với các đạo khác ở điểm đó đó. Học được phải nghe được phải hiểu cái điểm đó, các đạo khác luôn luôn nói con người là phải dưới một sự điều động của phải trên, phải trên có đạo thì gọi là phạm thiên, có gọi đạo thì gọi là phạm thượng đế, có nghĩa là phải có cái đóng gì tốt cao điều khiển. Đức Phật nói đó, mỗi con người chúng ta có một cái tự lực tự chủ đi lên hay là đi xuống, phi thánh phi hiền phi ngu là điều tại mình. Cho nên hướng về đạo Phật thì thấy rằng cuộc đời của mình hiện tại cũng như tương lai là tự mình định đoạt. Mình chưa có đủ sức định đoạt được thì phải nhờ những cái bậc học sáng hơn mình chút, mà trên tình là Phật gọi là hoặc là nhờ một vị huynh sư hoặc là nhờ một vị thiện hữu trí thức. Mà khi mình đã rành rồi á thì nhất định là mình phải phát cờ mà đi thật, không còn ai nữa, còn đạo Phật cờ tự đường rồi. Rồi nói như thế không có nghĩa là đạo Phật phủ nhận các cái vị trên trước đâu, như là trời, như là phạm thiên, như là thượng đế, không nhận, đạo Phật không nhận đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng các vị đó người ta chỉ hưởng đến phước báo hơn mình, là vì người ta đã phải tu những cái đời trước là trước gì nữa. Chứ còn nói tới cái chuyện là người ta sanh ra mình hoặc là người ta định đoạt trong cuộc đời mình là vừa đi, mà cái những cái ý tưởng này nếu những người mà gọi là có một cái trí mà hiểu biết rồi, rất thích cái chủ thuyết hay là cái chủ trương mà Đức Phật đã đi rồi, ngài nói là bởi vì trong cuộc đời không có được cùng đời mình. Khi mà mình chưa biết con đường đi là mình phải nhờ cái bản đồ, nhờ phải được hướng dẫn. Khi mà đã có người hướng dẫn chỉ đường cho mình và đưa bản đồ cho mình là nhất định tỉnh ra thì tận sẽ làm việc được câu đó. Mà cái đó nó rất khó. Chứ nếu cuộc đời của mình là cái gì cứ nhờ ra ngoài, cái đời mình không có tự chủ, cái gì mà cứ nhờ sử dụng trở ngoài thì thấy mình không có tự chủ lắm. Anh người ta muốn làm này mình phải theo muốn chứ. Còn cuộc đời mình hay là trong nước non mình hay là bất cứ trong gia đình mình, nghĩa là mình phải có một tự chủ. Mà đạo Phật luôn luôn chủ trương chỉ dạy. Cái tự chủ đó nó nằm ở đây chứ. Cái nhân sẵn đó đây, tức là cái nhân không cho là cái tánh sáng của mình. Cho đến cái quả viên thường, viên thường nghĩa là tròn đầy thường sáng suốt, đó là cái quả. Bởi vì nhân nào thì quả nấy, do đó mà các chỗ nói là Phật tánh là nhân, là gì là quả? Viên bản là quả. Phật tánh là nhân, là cái tánh sáng của mình là nhân. Viên bản là gì? Là cái cảnh an vui tự tại sung sướng tịch diệt, đặc biệt đó là quả. Nên đạo Phật mới dùng cái hoa sen tiêu biểu của đạo Phật. Bởi vì hoa sen là nhân quả đồng thọ. Hãy khi mà có cái hoa là trong đó có cái hương, cái gì, cái quả nó đồng rồi. Cũng như mỗi người chúng ta sinh ra đây, ở trong mỗi người chúng ta là có Phật tánh trong này rồi. Bây giờ chỉ đòi hỏi chúng ta làm sao mà tiêu là sao, rồi làm sao đó để cho Phật tánh đó được hiển lộ tự lưu xuất. Rồi, cho nên cái bài hôm nay về cái điểm A là đây nó liên quan tới chữ cái gì này, nghe này, tức là đánh chuông niệm thường. Đánh chuông niệm thường mà bữa trước tôi đã nói sơ rồi đó. Đánh chuông niệm thường, niệm tức là kinh nghiệm, còn chữ thường đấy là chữ đó cái tánh đánh thường đó. Niệm thường là đánh thường, chỉ như mà cái lâm đi còn cao đâu, không phải thấp đâu. Nghe mà nếu mà mới nghe cũng là mệt. Chúng tôi cố gắng giảng để cho quý vị hạng nào, tầng lớp nào, trình độ nào cũng có thể dễ hiểu đó. Đánh chuông niệm thường là nói tới đánh chuông á thì phải nói tới cái thấy đang giảng đoạn thứ này hay biết là sao. Thì thường thường á, như bữa trước tôi nói á, Đức Phật giảng cho ngài A Nan cũng như đại chúng trong pháp hội ở Ca Tỳ Đà Bà ở tại Xá Diệu Phật. Rồi một hôm giảng đó cái đoạn mà thấy nghe hiểu biết thì ngài A Nan ngài cứ mặt mờ,
có nghĩa là hiểu không được. Rõ ràng tôi còn nói là sẽ thấy cái nghe cái chữ cũng từ nó chân tâm lưu xuất, mà chân tâm thì là có thành tâm chuyện, có biến có chuyển, thì ngài cứ mơ mơ màng màng, không biết tại sao mà cái chân tâm